Vâng, chúng ta bắt đầu câu thứ nhất của bài tin mừng Luca này. Thứ nhất là tôi mời, mà anh chị em mới đọc rồi nên đâu phải mời nữa, nên đi vô liền. Tức là đọc Luca chương 13 câu 1 đến 3. Theo bạn, chuyện gì đã xảy ra với một số người Galilê? Chuyện gì đã xảy ra và xảy ra ở đâu? Vậy thôi, có chuyện gì xảy ra vậy? À, câu này thì rất là dễ, nên tôi mời Quang.
Thưa cha, đó là một số người là Galilê nhưng mà hội dạy quá khích. Họ muốn chống đối lại quân Roma. Thế là họ gây ra bạo động. Và bạo động này xảy ra ngay tại đền gần đền thánh.
Gần đền thánh.
Dạ, ngay đền thánh chứ mà ngay trong
ngay
đền thánh.
Ngay đền thánh. Đố anh chị em biết là ngay đền thánh hay là gần đền thánh ấy nhỉ? Hay là trong đền thánh? Vâng. Nếu mà theo cái bản văn này tôi thử đọc thì anh chị em thấy thế nào nha. Lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị ông Phi-la-tô, đây hãy xem ông ấy làm cái trò gì nha. Ai là người bị? Những người Galilê, bao nhiêu người không biết, chỉ biết là ông Phi-la-tô làm cho máu họ đổ ra. Như thế là mấy người đó bị gì? Bị giết. Làm cho máu, mà các anh chị em nhớ cái chữ đổ ra đó là hàm chứa giết đó. Đồng ý. Có ai nhớ chữ đổ ra nằm ở đâu mà chúng ta vẫn đọc mỗi ngày không? Trong lễ đó, máu Giêsu đổ ra nghĩa là có giết à. Đấy, đổ ra ekhunomenon là chắc chắn là đã có một người bị chết nên có người máu đổ. Người Tàu gọi là lưu huyết là đổ máu, là có người bị giết. Làm cho máu họ đổ ra. Mà các anh chị em xem cái anh Phi-la-tô này ác như thế nào. Anh lấy máu họ đổ ra, anh ấy hòa với cái gì ạ? Với máu mà của lễ, tế vật là của lễ, mà rồi của lễ của họ, phải không ạ? Hòa với tế vật của họ. Và bản dịch mà tôi đang cầm trên tay có thêm chữ đang dâng. Bản dịch của các chị có chữ đang dâng không? Ôi sao hay vậy ta. Đấy, nhưng mà tôi có nhìn lại bản tiếng Hy Lạp không có chữ đang dâng. Không có chữ đang dâng. Hòa với máu mà tế vật của họ. Thế thôi, lấy máu của những người dâng lễ hòa với máu của tế vật, của cái tế vật của họ. Mà tế vật chính là những con gì ạ? Những con vật ấy, có thể là con dê, người ta dâng chiên dê, máu bò đấy, với những cái con đó. Thế thì lấy máu lại của người mà giết người ta, lấy máu trộn với máu của những con vật. Thì thưa anh chị em, cái bản cái câu mà hòa với máu tế vật, lúc nãy tôi có hỏi là ở như vậy cụ thể, như thế bây giờ nói thật, như vậy diễn cái chuyện này diễn ra ở đâu ạ? Nếu mà dịch là đang dâng thì đúng là trong đền thờ thật, phải không ạ? Vâng, nếu mà không ở trong đền thờ thì ít là họ đang trên gì nhỉ? Đang trên đường đến đền thờ, bởi vì họ có đem lên lễ vật. Nhưng mà ở đây thì chọn cái lối dịch là đang bị giết. Mà nếu mà trong đền thờ thì cũng lạ lắm ấy. Bởi vì các anh chị em biết đấy, anh Phi-la-tô đâu có được vô đền thờ, lính của anh làm gì được vô, bởi vì dân ngoại mà vô là người ta làm thịt liền á, người Do Thái làm thịt liền á. Đấy, thành ra ở đây không rõ, nhưng mà tôi chỉ biết là bản văn tiếng gốc ấy thì là lấy máu của họ hòa với máu của những cái lễ vật của họ, thế thôi. Còn lễ vật đó, nhưng mà như thế có người cũng sẽ giải thích là nếu máu mà hòa với lễ vật thì con vật đấy đã được giết rồi thì mới có máu chứ. Đấy, thành ra ở đây có phải vì như thế nên nó dịch hòa với máu mà cái lễ vật của họ đã dâng đấy, máu. Nhưng mà thành ra cái chuyện này cũng khó hiểu à, nghĩa là chúng ta không biết cái gì đã xảy ra, chỉ biết là một chuyện kinh khủng. Nếu mà quả thực đi vô đền thờ dâng lễ mà lại bị giết ở đấy, mà lại máu của họ lại trộn với máu họ dâng, thì thật là chuyện kinh khủng. Đấy, như thế là anh đã trả lời. Như vậy nhìn chung là có thể hiểu là trong đền thờ, hay ít nhất là gần đền thờ. Và những người này là những người đang đi dâng lễ, đang đến đền thờ để dâng lễ, đã dâng rồi hay sắp dâng gì đó. Vâng, thế là xong rồi câu hỏi thứ nhất. Xảy ra ở đâu? Và anh chị em có... Tôi nghĩ thế, tôi hy vọng là tôi không có nói quá đáng. Anh chị em có thích nhìn thấy mặt của những người đến kể cho Đức Giêsu nghe những chuyện này không? Anh chị em thế nào? Anh chị em cũng hỏi là ủa sao mấy người này đến kể Đức Giêsu nghe chuyện này làm chi vậy ta? Có đúng không ạ? Đấy, thành ra không biết là họ tại sao họ lại đến kể cái chuyện ghê gớm này. Họ có tự hào và hãnh diện rằng họ là người tử tế không? À, tại sao tôi hỏi câu đó? Để anh chị em biết rằng đối với người Do Thái, những ai thường thường như thế, có thể cả chúng ta bây giờ cũng vậy, là nếu mà những người nào mà bị gặp tai họa thì đều là những người tội lỗi. Đấy, gặp tai họa là bị tội lỗi. Thì bây giờ cũng nhiên những cái người này gặp những tai họa như thế thì chắc họ là những người tội lỗi. Và những cái người mà đến kể cho Đức Giêsu nghe thì tôi không dám chắc, nhưng tôi nghi rằng họ có vẻ hồ hởi hay là hồ hởi khi kể lại chuyện này, bởi vì họ thấy rằng họ gì ạ, khá hơn mấy anh này. Tôi nghĩ như thế. Anh chị em bảo sao cha cứ nghĩ như thế, thì có phải vì thế mà Đức Giêsu nói câu sau? Ai đọc giùm tôi câu sau ạ? À? Câu sau là câu số 2 đấy. Đấy, thì họ kể lại như thế và Đức Giêsu là làm liền câu liền. Anh đọc câu số 2.
Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao?
Vâng, thế được rồi. Đấy, tạm như thế. Tức là đích chí như thế, Đức Giêsu lại nghĩ trong bụng của mấy người kia, chứ không phải họ nói ra, họ đâu có nói gì đâu. Nên Giêsu lại nói rằng là các ông nghĩ rằng mấy cái anh Galilê, mấy người Galilê mà mấy anh mới kể chuyện cho tôi nghe đó, thì mấy anh Galilê này lại bê bối, tội lỗi hơn những người Galilê khác, còn được sống sờ sờ sao? Bởi vì những người tội lỗi thì bị phạt, những người mà còn sống thì chắc là khá hơn. Thì Đức Giêsu bộ các anh tưởng là mấy cái người chết này là tồi hơn mấy anh kia, mấy anh còn sống là khá hơn anh này sao? Và có thể những người đến đấy lại là người Galilê chăng? Đấy, thế thì Đức Giêsu đã trả lời vâng, thế thì câu hỏi của tôi, thế thì Đức Giêsu nhắc nhở cái gì ạ? Đây, xin mời anh chị em đọc dùm tôi câu số 3. Ai đọc câu số 3 thì thấy là có lời nhắc nhở. Vâng.
Tôi có nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.
Vâng, thế là anh chị em thấy cái này kể ra cái người mà kể chuyện chắc hơi bị quê ấy nhỉ. Tôi nghĩ thế, tôi nhìn thấy mặt của họ hơi bị quê, tức là họ kể ra họ có vẻ phấn khởi lắm, họ nghĩ là họ ngon lành, tôi đoán như thế. Thế thì bây giờ Đức Giêsu lại nói với họ, không phải như vậy đâu, không phải những anh còn sống là khá hơn những anh bị giết chết đâu. Đấy. Và những anh giết chết là những người tội lỗi bê bối hơn. Tôi bảo các ông không phải như vậy, nghĩ như thế là sai ạ. Đức Giêsu làm một chuyện khủng khiếp, là thay vì nói đến chuyện người chết hay kia thì Đức Giêsu quay vào ai ạ? Quay vào ai?
Vào họ, vào những
quay vào mấy anh kể. Mấy anh kể là hơi bị quê, thế tự nhiên là bỗng nhiên là mình lại dính vào đó, mình đang kể, mình đang hí hửng để kể, thì Đức Giêsu lại nói: nhưng nếu tôi nói thiệt với ông, không phải vậy, nhưng nếu các ông là các chú đang nói chuyện với tôi đấy, các ông mà không hối cải thì các ông cũng sẽ chịu chung số phận như thế. Tôi thích dịch như vậy, thì thế nào các ông cũng phải chịu chung một cái số phận như vậy, tức là cũng chết như vậy. Mà câu này cũng khó hiểu đấy chứ. Nếu các ông như vậy, nhưng mà thôi, đối với tôi là đối với anh chị em biết trong cái câu đó chữ nào là chữ quan trọng. Nếu tôi đọc lại nè, nhưng nếu các ông không hối cải, các ông cũng sẽ chết hết, tất cả các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Thế thì câu nào đối với anh chị em, câu đấy mới là quan trọng ạ?
Dạ,
câu vừa rồi đó. Nhưng nếu các ông không chịu hối cải thì các ông cũng bị chết hết như vậy. Thì đối với anh chị em là chữ gì mà anh hiểu chữ này mới là quan trọng nè? Cái gì ạ? Đấy, hỏi chị nữa.
Thưa cha, chữ không sám hối.
À, tức là hối cải. Và chị, của chị, sách của chị gì là sám hối hả?
Sám hối.
À, sám hối, hối cải cũng vậy. Đấy, sám hối hay hối cải, tôi cũng nghĩ chữ đấy là quan trọng. Đấy, và như vậy Đức Giêsu nhấn mạnh nói với những người mà kể lể chuyện của với mình, thì ngài nói với họ là mấy anh lo mà sám hối đi. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà nói mạnh ra quá là nói như vậy, là Đức Giêsu cũng nhận là những cái người bị chết đó là vì tội lỗi, thì tôi nghĩ là đi xa, hơi đi xa quá. Tôi không thích nói là Đức Giêsu bảo rằng những cái người mà bị phạt như vậy là có tội. Đấy. Thế thì vâng, đấy, thành ra ở đây tức là Đức Giêsu nhắc những cái người đang nói chuyện với mình là điều quan trọng là sám hối, và chữ đấy sẽ chạy nữa, anh chị em sẽ thấy. Đọc 13 chương 13 câu 4 đến 5. chuyện gì đã xảy ra cho 18 người? Chuyện gì đã xảy ra cho 18 người? Vâng, có ai trả lời câu này không? Chuyện này là dễ. Vâng.
Cũng như 18 người kia bị tháp Siloát đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao?
Vâng, đấy, như thế là ở đây là chuyện gì xảy ra cho 18 người thì ở dạ, đây bị, là 18 người bị cái gì? Tai nạn gì ạ?
Bị tháp Siloát đổ xuống đè chết.
Tai nạn này gọi là tai nạn gì nhỉ? Bây giờ gọi là tai nạn gì?
Giao thông.
Tai nạn lao. Tai nạn lao động. Vâng. Tức là họ xây một cái tháp, có thể là cái tháp cây có một cái gì đó nghe nói là, nghĩa là người ta cũng đoán thôi chứ không biết là cái là xây cái tháp để làm gì. Đấy, thế người ta đoán, có người thì nói là để đưa nước vào thành phố Jerusalem, thế này thế khác đấy. Nhưng mà xây tháp mà để tháp đổ là xây hơi dở ấy, hơi dở bớt xén. Cái này có chịu hương bớt xén, vì thế nên mà tháp chây chưa, tháp xây này chưa xong, đang xây mà đã đổ rồi, bị tháp Siloát đè đổ xuống đè chết đấy. Ở đây có anh chị em à, tôi phải hỏi chị Lan thế nào, chị cũng thông minh, cái tháp này nó ở gần đâu ấy nhỉ?
Ta nói thuộc dùng mà
Judea nó dĩ nhiên là vùng Judea, đúng là thế, nó mà nằm phía nam ạ, và nó gần cái gì ạ?
Gần bức tường thứ nhất của thành Jerusalem cổ. Tháp này ở phía đông quay về hướng nam và nằm trên suối Siloát. Và nằm trên suối Siloát.
Đấy, rồi.
Nhưng nay thì chẳng còn dấu tích gì về cái tháp này.
Vâng, vậy mà cũng nói ra được. Không có dấu tích mà vẫn nói là nó quay về hướng này rồi. Ủa, khá thiệt rồi. Chắc là còn cái nền quá. Nhưng mà nhìn chung thì anh chị em biết cái tháp này gần Jerusalem ạ. Đấy. Và theo trí nhớ của tôi là ở gần đây có cái hồ nước, cái đúng là suối nước thì đúng hơn, suối nước. Và người Do Thái trong dịp lễ, có một dịp lễ lớn, dịp lễ lớn, lễ gì như lễ lều hay sao, họ luôn luôn rước, họ đi từ đền thờ Jerusalem đi ra cái nước, đi ra cái suối này đó để múc nước. Thầy đã có xin cái chữ Siloát đấy, thành ra cái nước này đối với họ là quý lắm, họ đi rước nước ở một ngày lễ rất là vui. Vâng, tôi không biết nó nằm ở đâu, nhưng mà đây tôi có thể lật cho anh chị em coi. Anh chị em có nhớ lễ gì mà có vụ đi rước nước không ta? Đấy, bài tôi biết mà tôi cũng không nhớ. Đây, những đền thờ, những ngày đại lễ. Có người Do Thái có những lễ lớn, đấy, các ngày đại lễ. Vâng, lễ vượt qua là lễ lớn, lễ ngũ tuần. Lễ ngũ tuần rồi. À đây, thưa anh chị em, cái lễ mà được đi rước nước là lễ lều. Lễ lều là cái lễ mà được coi sử gia Joseph cho là lễ thánh nhất, lễ trọng nhất người Do Thái. Dĩ nhiên lễ vượt qua là quan trọng rồi. Lễ này cử hành vào mùa thu, khi mà thu hoạch hoa màu kết thúc, trái cây được hái xong, thế người ta ở trong lều. Đây là câu này có liên hệ đến cái tháp, cái Siloát này. Ngoài ra có nhiều cuộc rước tưng bừng, người ta phất cành lá vạn tuế, tiếng Do Thái là lu láp, để tung hô. Mỗi ngày các tư tế đi rước nước ở hồ Siloát, đem về rưới lên. Đúng anh chị em biết rưới lên cái gì, tôi mới xem để đó. Rưới lên cái gì anh chị em có đoán được không ạ? Rưới lên cái gì ạ? Rưới lên bàn thờ. Như vậy nước này là phải coi là thánh thiêng chứ. Với nước lên nước bàn thờ đâu phải vừa. Đấy, nước lên bàn thờ. Buổi đấy thế thôi. Đấy là ban ngày thì tư tế đi rước nước. Buổi tối tiền đình thì tiền đình, cái chỗ mà của phụ nữ được phép đến á, rực rỡ ánh đèn, ca múa suốt đêm. Đấy, thì là cái ngày lễ lều là ngày lễ rất vui, mà trong đó vui nhất là có món đi rước nước. Vâng, thế anh chị em thấy có như vậy, nhớ là như vậy, ai cũng biết là cái tháp này gần Jerusalem và mới nói đến chuyện đi rước nước được rồi. Thế ạ, thế rồi xong. Thế thì như thế ai hỏi anh chị em là cái chuyện mấy người Galilee đó mà bị giết đó, với cái chuyện tháp đổ đè đó, hai chuyện ấy có gì giống nhau? Thì anh chị em sẽ trả lời cái gì giống nhau ạ? Có gì giống nhau không ạ? Có người chết. Dĩ nhiên là thứ nhất là có người chết, dĩ nhiên rồi. Thứ hai là cái gì ạ? Máu đổ. Đúng rồi, chết xui. Chết này hơi xui, tháp đổ là hơi xui, tai nạn. Và cái kia thì là đúng là khủng khiếp. Cái đó là một. Ngoài ra có một cái điều nữa đó giống nhau là cái gì? À, cả hai cái vụ đấy đều xảy ra ở
Jerusalem.
Vâng, đấy tôi nghĩ cũng đấy là điều đặc biệt. Và hai cái chết đấy á, thì đều khó chịu nhỉ. Đấy, anh chị em hiểu không? Đều vừa bất ngờ mà rất khó chịu. Tháp đè cũng rất khó chịu. Mà đang đi lễ mà lại bị giết thì thật là khó chịu. Đấy, vâng, thành ra những cái chết mà mình không có chấp nhận được, nếu mà chúng ta là những thân nhân của những người nạn nhân ấy, chúng ta sẽ không chịu đựng được. Thế thì ai kể lại cái chuyện 18 người tháp đè? Đúng anh chị em biết đấy. Ai kể? Anh em phải còn đọc lại nữa. Ai ạ? Chúa Giêsu. Lúc nãy là người ta đến kể, bây giờ chính Đức Giêsu lại kể. Vâng. Và cái lời nhắc nhở của Đức Giêsu, đúng anh chị em biết, sau khi Ngài kể rồi Ngài lại nhắc nhở. Lời nhắc nhở này có khác với lời nhắc nhở lúc nãy không? Không, hòa y chang. Anh chị em nhớ là khi học Kinh Thánh á, mà khi nào có những câu mà cứ lặp đi lặp lại như thế thì có nghĩa câu đấy nên để ý, vì nó cũng có tầm quan trọng. Vì nó quan trọng nên nó được lặp đi lặp lại, và thậm chí lặp đi lặp lại trong này là nguyên văn. Anh chị em đọc lại coi, nguyên văn. Không phải như thế đâu. Đấy, tháp đè như thế. Anh chị em tưởng là mấy người bị tháp đè là những người tội lỗi hơn. Đức Chúa nói không, không hề. Nhưng nếu anh chị em, nếu các ông mà không gì đó thì các ông cũng phải chịu số phận đổ chết y như vậy. Đấy, như vậy thành ra cái đức lời của Đức Giêsu là cũng có tính đe dọa đấy chứ. Anh chị em thấy là có tính đe dọa và đòi người ta phải hoán cải, đòi người ta phải thay đổi. À, vâng rồi. Đấy, cũng như 18 người kia đấy. À, vâng, không phải thế đâu. Luôn luôn Đức Giêsu không nói không phải thế đâu, có nghĩa là muốn đi ngược lại cái điều mà thời đó người ta hay nghĩ như vậy. Cứ nghĩ là cái anh này bị tháp đè chắc là này bê bết lắm này. Ông bảo không phải thế đâu. Nhưng nếu mà các ông, và luôn luôn quay lại về với cái người đang nói chuyện với mình và đòi người ta hoán cải. Ít nhất là Đức Giêsu có dọa rằng nếu mà không hoán cải thì số phận không khá hơn mấy người này. Vâng, thưa anh chị em, ta được qua hai câu hỏi rồi. Tôi nghĩ là tôi không nên đụng vào câu thứ ba. Tôi nghĩ là câu thứ ba Đức Giêsu, tôi không nghĩ Đức Giêsu qua những câu hỏi này, câu nói của Ngài thì Ngài nghĩ những người bị nạn là người tội lỗi. Anh chị em có đồng ý với tôi không? Tôi hỏi là Đức Giêsu có coi thì tôi không tin. Đức Giêsu nói là bộ mấy ông nghĩ như thế sao? Chứ Đức Giêsu không có nghĩ. Chúng ta đi qua câu số 4. Đấy, những ai mà có sách Cựu Ước thì nên lật dùm cho tôi cũng có mang theo đây. Tức là cụ thể cái câu hỏi này là ngộ nghĩnh này, tức là trong cái vườn nho này Đức Giêsu kể một cái dụ ngôn. Đây là dụ ngôn thôi, dĩ nhiên là không phải là có thật mà là dụ ngôn. Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho. Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho của mình. Đấy, thế thì câu hỏi là thế này: trồng cây vả, một cây hay là thậm chí là nhiều cây nữa, trồng cây vả ở trong vườn nho thì có phải là chuyện lạ không? Đấy, chỉ có hỏi như vậy thôi. Đấy, thế thì có ai đã đọc rồi thì tôi sẵn sàng nhường lời cho ai đã đọc trong Cựu Ước. Vâng, phải đọc dùm tôi Mi-kha chương 4 câu 4.
Mỗi người sẽ ngồi dưới cây vả cây nho của mình, không còn ai quấy phá, miệng Đức Chúa các đạo binh đã phán như vậy.
Mỗi người sẽ ngồi dưới cây vả của mình và không còn ai quấy phá. Như thế anh chị em nhắm mắt đi nha, hình dung này, có một người ngồi dưới cây vả và cây gì nữa ạ? Và cây nho. Mà anh chị em thấy, anh chị em có bao giờ nghĩ là ngồi dưới cây nho nó có thể leo được ấy, anh chị em hiểu không? Nên có thể ngồi dưới cây thì đúng hơn là ngồi dưới cái giàn của nó. Tôi có được đi qua đất thánh và tôi có nhìn thấy cây nho, và cây nho là nó sống lâu lắm cả, nó già và nó vẫn có thể sống được. Đấy, thế thì ở đây có nói đến như vậy. Ở đây ai ông có trả lời được, ông tên gì quên rồi ạ? Ông gì ạ?
Dạ con tên Điệp ạ.
Hiệp
Điệp Lan và Điệp á.
À, Điệp, ông Điệp rồi, tôi nhớ tên rồi. Và ông có tên là Lan không ạ?
Dạ vợ con cũng Lan mà hôm nay Lan đi tu ở nhà.
Thế thì ông Điệp mà ông đọc câu của ngôn sứ Mi-kha thì ông thấy rằng cái việc mà ngồi dưới cây vả và cây nho thì đấy là một cái hình ảnh diễn tả cái gì vậy? Diễn tả, vâng xin mời ông diễn tả gì ạ?
Dạ, diễn tả cái người đó là chủ của cây vả và cây nho.
Vâng, à, chủ. Vâng, vâng, cảm ơn ông. Có ai có ý kiến khác không ạ?
Con nghĩ là được che chở.
Được che chở. Vâng. Có ai có ý kiến khác không ạ?
Thưa cha, con thì thấy là bình an.
Bình an, à, chữ bình an này tôi cũng có vẻ thích. Ngoài bình an thì còn thêm cái gì nữa ạ? Các anh chị em có muốn thêm một chữ nữa không? Bởi vì ngồi dưới cái vả với cái nho có nghĩa là có cái để mà gì? Không, để mà ăn nó chứ. Cơm chua thì che. Che vô nhà ngồi. Bởi vì có nho. Ôi ơi, có nho là được đấy chứ. Người ta ở đây chắc chị chưa ăn vả, chứ cây vả là ngon lắm. Đấy, bằng cớ Đức Giê-xu đã từng thèm vả. Ngài đói quá và Ngài đã đến cây vả đấy. Vâng. Đấy đấy, có ai chị thêm một ý ạ? Vâng.
Thưa cha, con nghĩ đây là cái hình ảnh cho mọi người thấy rằng là được bình an và hạnh phúc. Thì hạnh như phúc là một cái hình ảnh của nước thiên đàng ạ.
Hình ảnh của nước thiên đàng. À vâng, vâng. Hình ảnh của nước thiên đàng. Vâng, cảm ơn chị. Có ai? Vâng, vâng. Anh này một, vâng. Chỉ nói hai chữ thôi cũng được.
Theo con nghĩ hình ảnh cây vả và cây nho tượng trưng cho sự giàu có.
Giàu có, chính xác ạ. Cái này là chính xác ạ. Giàu có, phú túc, thịnh vượng. Vâng, nhưng mà chữ bình an của anh ấy vẫn đúng ạ. Bình an, thịnh vượng, vâng. Và lúc nãy có một chữ của một chị mới nói, hạnh phúc ạ. À vâng, đây. Thêm một ý.
Trong ba cái trích dẫn này, con thấy dưới cây nho và cây vả của mình, nó ám chỉ đến ý tưởng của một người mất tự do ở các nơi khác, có một nơi an lành để đi đến.
Tức là nghĩa là cụ thể là ngồi dưới cây nho hay là thì là sao?
Để tìm đến một nơi an lành để đến. Dưới cây nho là nơi an lành để người ta đến.
Vâng, an lành tức là bình an. Như vậy là bình an này, thịnh vượng này, chữ kia của chị kia cũng hay ạ. Hạnh phúc ạ, chị còn thêm cái gì, có chữ nào? Hòa bình, thịnh vượng, dư dật. À, giàu có, rồi rồi thôi được rồi. Nhưng mà nhìn chung như thế, tức là như vậy, như thế. Tại sao chị Hương này, này Tết năm sang năm á, chị không làm cái thiệp cho cái nhà nguyện này? Cái nhà nguyện này là chúc gì đấy đấy được suốt năm ngồi dưới cây nho và cây vả. Mình phải học thế. Chị làm hẳn cho cái lớp này. Ai muốn đăng ký cái thiệp, chị làm thiệp lên thiết kế đàng hoàng. Chỉ mà chúc như thế, chúc chị anh chị đấy suốt năm ngồi ung uy nhỉ, ngồi thế căng không có gì, căng, ngồi dưới cây nho các bạn, rồi mở ngoặc chứ, tin chi mi kha chứ mấy cô mấy, khổ quá.
Con muốn dẫn chứng thêm, tại vì cha có hỏi mày nè, ở vườn địa đàng có trồng cây vả hay không? Tại vì con nhớ ở trong sách Sáng Thế ba cô bảy á, nó có cái câu này cũng dễ thương lắm. Lúc mà hai người sa ngã đó cha, bây giờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng, họ mới kết lá vả làm khố che thân.
Khố
lấy cái lá vả nha,
làm khố.
Như vậy là lá vả chắc nó to
không? À, biết đâu chắc... Chí tưởng tượng hơi nhiều, nó to mà không có to quá, bởi vì nếu to quá thì gì phải kết nữa. Ok, nếu to quá làm con cái mà quấn được hai ba vòng, quấn hai ba vòng mẹ mắc gì mà gì phải kết, kết nó phải bé rồi mới phải kết lại. Đó. Nhưng mà chính vì thế nên khi tôi dạy sánh sáng thế thì hỏi, nếu người ta hỏi đùa thôi, hỏi trong vườn địa đàng có cây gì thì chắc chắn một điều là có một cây, đó là cây vả. Còn mấy cây khác là không biết, nhưng mà chắc chắn là vì có cây vả mới có lá đấy chứ. Đấy, thế thành ra cái cây này là ngon đấy. Cái cây này ở trong vườn địa đàng mà cũng có cây này, một cây đá chị kia chị bảo giống như là thiên đàng. Vâng, đấy, thế thì xin đọc thêm một cái nữa cho vui ạ. Một vua chương 5 câu 5 ạ. À, có ai đọc chị Trác đây? Vâng, một vua chương 5 câu 5. Chúng ta lại vẫn thấy cái hình ảnh thanh bình, cái sự thanh bình của cái thời đại mà của cái người mà sống như vậy. Vâng.
Giu-đa và Israel được an cư, mỗi người dưới cây nho và cây vả của mình. Đấy. Từ Đan tới Bơ-e-xê-va trong suốt thời vua Salomon cai trị.
Ồ, câu này đẹp quá. Vâng. Mỗi người, tức là chị đọc chậm chậm rồi tôi nghe, tôi đọc nhanh đó. Chưa đọc từng chữ rồi sau đó tôi nói thêm.
Dạ vâng. Judah và Israel được an cư.
Như vậy cái chữ an cư, thay vì nói an cư thì sẽ nói đến việc mà ở dưới cây nho cây vả. Ở dưới cây nho cây vả là an cư, là sống bình an. Thầy nói chữ của anh, vâng. Sống bình an. Tiếp tục ạ. An cư sao?
Mỗi người dưới cây nho và cây vả của mình.
Đấy, như vậy là người nào cũng có vườn, có tược.
Nhà nào cũng
và
có.
Và cây nho, có vả và được ngồi ở dưới, tức là bình an, được hạnh.
Từ Dan có. Tới Be'er-sheva trong...
Vâng, Dan là cái vùng phía Bắc của nước Do Thái. Be'er-sheva được coi là cái vùng coi như thời gian là cực Nam. Thành ra giống như Việt Nam mình gọi là từ ải Nam Quan
đến
mũi Cà Mau, tức là toàn nước từ từ Đan ở trên đến dưới đấy. Vâng, đấy.
Trong suốt thời vua Salomon cai trị,
như vậy suốt thời gian vua Salomon cai trị được coi là thời gian hòa bình, thịnh trị, sung sướng, đấy, hạnh phúc. Xong rồi, vâng, thế còn một câu cuối cùng nữa thôi. À, đấy. Vâng, câu cuối cùng đó là câu gì ạ? Zacharia chương 3 câu 10.
Ngày ấy sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh, các ngươi sẽ mời mọc nhau dưới bóng cây nho, cây vả.
Các ngươi sẽ mời mọc nhau, chắc là mời nhau thôi, mời mọc là tự nhiên. Mời nhau và ở dưới. Vậy các chị thấy, anh chị em thấy bảo a như vậy là mình đọc có mấy đoạn thôi mà mình thấy đối với người Do Thái hình ảnh cây nho hay đi chung với cây vả, đúng không? Thành ra có trồng chung thì chả có gì mà hay ẩm mỹ lên hết, là như thế là bình thường. Và thứ hai, hai cây này đối với người Do Thái đều là những tượng trưng cho cái sự thịnh vượng, giàu có, phú túc và bình an. Vâng, xong rồi. Thế, vâng, thế là xong rồi.